Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin trẻ em ở Victoria phải chờ đợi lâu hơn để được phẫu thuật tự chọn. Hãng tin Yahoo News cho biết, thời gian chờ đợi phẫu thuật tự chọn đã kéo dài hơn tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne và một số bệnh nhi phải chờ đợi hơn một năm để được điều trị. Dữ liệu về kết quả y tế mới nhất của Victoria trong quý cuối cùng của năm 2022 cho thấy thời gian chờ đợi trung bình đối với bệnh nhi thuộc loại 3 không khẩn cấp là 421 ngày. Con số này tăng từ mức 268 ngày, tương đương với mức tăng 63% trong cùng quý năm 2021. Bệnh nhi loại 2 hoặc bán khẩn cấp cũng phải chờ đợi trung bình 126 ngày để được phẫu thuật trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, so với mức 84 ngày trong quý cuối cùng của năm 2021. Chủ tịch của Đại học Phẫu thuật Hoàng gia ở Victoria, tiến sĩ Patrick Lowe cho biết, việc trì hoãn phẫu thuật có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em ở Victoria. Đại học Phẫu thuật Hoàng gia nhận định, tình trạng chậm trễ kéo dài là do nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ y tế, bệnh nhân nội trú bị bệnh nặng hơn và các tác động liên tục của đại dịch. Trong khi đó, người phát ngôn của Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne cho biết, bệnh viện đang tuyển dụng và đào tạo thêm nhân viên để thực hiện thêm các ca phẫu thuật bổ sung trong những tuần tới. Theo hãng tin Yahoo News, Sở Cảnh sát Victoria đã chi ra hơn 42 triệu đô la để xử lý các vụ kiện dân sự trong hơn 5 năm qua. Số liệu được công bố hồi tuần trước cho thấy, năm 2021-2022 là năm chi tiêu nhiều nhất trong 5 năm trở lại đây đối với lực lượng cảnh sát. Và chỉ riêng trong năm 2021-2022, chi phí đã lên tới 16,74 triệu đô la. Năm tài chính 2019-2020 là năm tốn kém chi phí nhiều thứ hai, với chi phí 10,46 triệu đô la để xử lý các vụ kiện dân sự. Trong khi năm tài chính 2020-2021, Sở Cảnh sát Victoria đã chi ra 7,18 triệu đô la. Năm tài chính 2018-2019 là năm ghi nhận chi phí thấp nhất để dàn xếp các vụ kiện dân sự với chi phí 3,59 triệu đô la. Tổng chi phí xử lý tố tụng dân sự của Sở Cảnh sát Victoria trong 5 năm qua là 42,65 triệu đô la. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Victoria cho biết, Sở đã tiến hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về bất kỳ vấn đề dân sự nào, và các quyết định của Sở luôn dựa trên tư vấn pháp lý độc lập. Các chi phí kiện tụng dân sự bao gồm các khoản thanh toán cùng với các chi phí do tòa án quyết định. Những kẻ lừa đảo đang sử dụng các cuộc gọi và tin nhắn tinh vi để lừa người Úc chi tiền tiết kiệm của họ. Nhưng một ngân hàng lớn đang có biện pháp ứng phó với tình trạng này và thu được kết quả tốt. Số trường hợp báo cáo về các vụ lừa đảo khách hàng của Ngân hàng Quốc gia Úc đã tăng 38% vào năm ngoái, và chiêu trò mạo danh là một trong hai vấn đề lớn nhất. Thế nhưng, kể từ khi triển khai các biện pháp bảo vệ mới vào tháng 12 năm ngoái, Ngân hàng Quốc gia Úc đã ghi nhận tỷ lệ lừa đảo mạo danh giảm 50% và số tiền tổn thất của khách hàng cũng giảm 70%. Ngân hàng Quốc gia Úc hiện muốn hợp tác với chính phủ, các ngành công nghiệp và các công ty viễn thông trong một nỗ lực chung nhằm chống lại những kẻ lừa đảo. Các chiêu trò lừa đảo liên quan đến việc những kẻ lừa đảo che giấu số điện thoại của chúng để giả danh các doanh nghiệp và tổ chức hợp pháp trong các cuộc gọi và tin nhắn. Những khách hàng của Ngân hàng Quốc gia Úc đã mất hàng chục ngàn đô la vì các vụ lừa đảo. Trưởng nhóm điều tra và chống gian lận của Ngân hàng Quốc gia Úc, ông Gracie Hand cho biết, bọn tội phạm yêu cầu khách hàng gọi điện đến một số điện thoại và sau đó chuyển tất cả tiền của họ sang một tài khoản mới. Phía ngân hàng đã thiết lập biện pháp bảo vệ được gọi là thẻ Alpha để khiến cho những kẻ lừa đảo khó mạo danh hơn. Những người chèo thuyền giải trí trên toàn bang Victoria sẽ được hưởng lợi ích từ cơ sở vật chất được cải thiện và dễ dàng hạ thủy nhờ vào các khoản trợ cấp lên đến 3 triệu đô la từ chính quyền Andrews. Giám đốc phụ trách giải trí ngoài trời, bà Sonia Kilkenny và dân biểu thuộc khu vực Bellerin, Alison McCann, hồi tuần trước đã đến thăm bến tàu Ocean Grove vừa được nâng cấp gần đây và dốc thuyền tại thị trấn St. Leonard để thông báo bắt đầu vòng trợ cấp tiếp theo trong chương trình tài trợ chèo thuyền giải trí. Hãng tin Premier cho biết, các khoản trợ cấp sẽ được giám sát bởi tổ chức Better Boating Victoria, trong khi tổ chức này tiếp tục đảm bảo việc hạ thủy và đậu xe đều được miễn phí tại tất cả các dốc thuyền công cộng của tiểu bang. Song song đó, 2 triệu đô la tiền trợ cấp sẽ được phân bổ cho các nhà quản lý để sửa chữa hoặc nâng cấp thuyền phao, cải tạo các dốc thuyền hoặc nâng cấp các lối đi. Chính quyền bang cũng dự định sẽ phân bổ 1 triệu đô la tiền trợ cấp cho các đơn vị quản lý dốc thuyền và đường thủy để lập kế hoạch và thực hiện công việc nạo vét. Hãng tin Yahoo News dẫn lời công ty Domain Holdings hôm 16 tháng 2 cho biết, lợi nhuận của công ty này đã giảm hơn 1/3 trong bối cảnh số lượng nhà mới được chào bán trên thị trường giảm rất mạnh và rất đột ngột vào năm ngoái. Công ty bất động sản trực tuyến này cho biết đã thu về 14,1 triệu đô la lợi nhuận ròng sau thuế trong vòng 6 tháng tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của công ty cũng tăng 6,5% lên 186,6 triệu đô la. Giám đốc điều hành công ty Domain Holdings, ông Jason Pellerino cho biết, những thách thức của môi trường bất động sản hiện tại đã thể hiện rõ do sự thay đổi mạnh mẽ của lạm phát toàn cầu và rủi ro địa chính trị, cũng như tác động của 9 lần tăng lãi suất trong 9 tháng qua. Tuy nhiên, ông cho biết, Domain Holdings vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của thị trường bất động sản. Do tình trạng người nhập cư quay trở lại, thúc đẩy tỷ lệ nhà được bán đấu giá thành công và các nhà đầu tư ngày càng bị thu hút bởi hiệu suất cho thuê tăng. Ông Pellerino cho biết thêm, sự sụt giảm đáng kể về số nhà mới được chào bán không phải do lãi suất cao hơn, mà là do sự không chắc chắn về việc lãi suất sẽ tăng cao đến mức nào. Dữ liệu mới đây cho thấy, Victoria ghi nhận mức tăng lớn nhất về số lượng trường công được xây dựng trong 5 năm qua, vượt xa bất cứ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào khác tại Úc. Hồi tuần trước, Giám đốc đặc trách giáo dục bà Natalie Hutchins cho biết, dữ liệu mới phản ánh sự bùng nổ hoạt động xây dựng trường học ở tiểu bang, trong khi chính quyền lao động đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu xây thêm 100 trường học mới trước năm 2026. Ấn phẩm Trường học Úc 2022 của Cục Thống kê Úc ghi nhận Victoria là tiểu bang xây dựng nhiều trường học nhất cả nước, chiếm tỷ lệ gần phân nửa trong số những ngôi trường mới xây tại Úc. Các số liệu này chưa bao gồm 12 ngôi trường mới ở tiểu bang trong năm 2023. Hầu hết các trường học mới đã đi vào hoạt động tại các khu vực hành lang đang phát triển của Melbourne. Bang Victoria cũng ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng giáo viên, tăng thêm 10,9% so với 5 năm trước. Và đây là mức tăng trưởng cao thứ hai tại Úc, chỉ sau vùng lãnh thổ thủ đô. Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh trên giáo viên của Victoria đã cải thiện đáng kể, từ mức 14.1 vào năm 2015, giảm còn 12.7 vào năm 2022, phản ánh sự đầu tư ngày càng nhiều vào lực lượng giảng dạy của tiểu bang.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương sau khi một đám cháy lớn bùng phát tại một khu căn hộ phức hợp ở thành phố Sydney thuộc bang New South Wales vào sáng ngày 20 tháng 2. Dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ của bang New South Wales đã nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp thông báo về một vụ nổ và cháy ở một khu chung cư trên đường Young Street thuộc vùng Croydon ở ngoại ô phía tây Sydney. Hàng chục xe chữa cháy cùng hơn 40 nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, trong khi ngọn lửa nhấn chìm một căn hộ ở tầng 1 và đang lan sang các căn hộ khác ở tầng trên. 30 người tại khu chung cư này đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ba người bị thương, bao gồm một nhân viên cứu hỏa, một nhân viên cảnh sát và một dân thường. Họ đã được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định. Nạn nhân thiệt mạng được cho là đã sống trong căn hộ nơi đám cháy bắt đầu. Một hiện trường vụ án đã được thiết lập tại chung cư này. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Truyền thông ngày 20 tháng 2 cho biết, một giáo sư người Úc đã bị bắt cóc làm con tin ở vùng cao nguyên của Papua New Guinea. Công dân Úc này là nhà khảo cổ học, làm việc cho một trường đại học tại Úc. Giáo sư này đã bị bắt làm con tin cùng ba đồng nghiệp ở vùng cao nguyên hẻo lánh của Papua New Guinea. Một nguồn tin ở Papua New Guinea cho rằng, những kẻ bắt cóc có thể đã yêu cầu khoản tiền chuộc, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Vào hôm 20 tháng 2, Thủ tướng Papua New Guinea, ông James Marev cho biết, giới chức nước này đang trao đổi với nhóm vũ trang được cho là đã bắt cóc giáo sư người Úc. Ông Marev khẳng định, ưu tiên hàng đầu của chính phủ Papua New Guinea là đưa những người bị bắt cóc trở về an toàn. Danh tính của vị giáo sư người Úc chưa được tiết lộ. Hiện Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc chưa phản hồi về thông tin này. Tại giải vô địch chạy băng đồng thế giới ở Perth, thuộc bang New South Wales, khi chỉ còn cách vạch đích 30 mét, toàn bộ khán giả nghĩ rằng Lesen Beskidi sẽ cán đích đầu tiên. Tuy nhiên, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch bất ngờ vấp phải một mô đất và bị ngã. Ngay lúc đó, Beatrice Kibet của Kenya đã vượt qua Giddy và giành danh hiệu vô địch. Cô là nhà vô địch cự ly 5.000m của Diamond League 2022, đoạt huy chương vàng cá nhân thứ 2 liên tiếp tại giải vô địch chạy băng đồng thế giới. Vận động viên 22 tuổi cũng nối dài chuỗi chiến thắng cá nhân kỷ lục lên con số 8 ở nội dung dành cho nữ chuyên nghiệp. Sau cú ngã, vận động viên người Ethiopia tiếp tục thi đấu và về đích thứ 4. Tuy nhiên cô bị loại vì các thành viên của đội đã bước vào sân để giúp cô đứng dậy. Vikidi tuột mất huy chương vàng khiến khán giả bất ngờ khi cô là ứng cử viên số 1, người hiện giữ 3 kỷ lục thế giới 5.000m, 10.000m, half marathon trong tay. Chân chạy 24 tuổi còn giữ thành tích tốt nhất thế giới ở nội dung đường trường 15km. Một du khách người Úc 59 tuổi đã thiệt mạng tại Pháp vì bị cá mập tấn công ở gần một bãi biển đông đúc tại vùng New Caledonia. Nhà chức trách Pháp cho biết Người đàn ông này đang bơi gần một chiếc thuyền phao cách bãi biển khoảng 150 mét vào hôm 19 tháng 2 thì bị cá mập tấn công, cắn nhiều lần. Hai người chèo thuyền gần đó đã đưa nạn nhân trở lại bãi biển. Người đàn ông bị thương nặng ở chân, cả hai tay và đã tử vong tại hiện trường, mặc dù đã được hồi sức tim. Nhà chức trách đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các bãi biển trong khu vực và vây bắt cá mập hổ và cá mập bò ở vùng biển gần đó. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành nhằm làm sáng tỏ thêm vụ cá mập tấn công, vốn xảy ra bên trong khu vực được các nhân viên cứu hộ giám sát. New Caledonia nằm ở phía nam Vanuatu và cách Úc khoảng 1.200 km về phía đông. Khu vực này đứng thứ 13 trên thế giới về tổng số vụ cá mập tấn công. Hai tai nạn chết người liên tiếp được ghi nhận ở tháp Gibraltar trong vòng một tuần đã làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn. Tháp Gibraltar nằm cách thủ đô Canberra khoảng 50 km là điểm đến đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 18 tháng 2, cảnh sát được thông báo về trường hợp một thanh niên 22 tuổi bị rơi xuống thác và được tìm thấy đã tử vong vào 6 giờ chiều hôm đó. Vào tuần trước, các quan chức cũng đã tạm thời đóng cửa thác sau khi một thanh niên 19 tuổi bị ngã tử vong khi đi ngang qua những tảng đá phía trước thác. Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô tuyên bố họ không muốn đóng cửa vĩnh viễn thác Gibraltar, ngọn thác cao 50 mét này. Dịch vụ bảo tồn và công viên vùng lãnh thổ thủ đô cảnh báo du khách không nên bơi lội hoặc đi bộ ở những khu vực không được chỉ định trong công viên và khu bảo tồn. Hiện tại, thác Gibraltar và các lối đi bộ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Cảnh sát bang Victoria đang điều tra sau khi một chiếc xe tải bị lật trên đường Princes Freeway ở phía tây nam Melbourne vào chiều ngày 20 tháng 2. Theo đó, một chiếc xe tải chở hai container chứa cát đã bị lật trên đường Princes Freeway ở Port Cook, khiến tất cả các làn đường hướng đến Melbourne bị đóng lại. Cảnh sát cho biết một chiếc xe bus và một chiếc xe hơi cũng liên quan đến vụ tai nạn này. Nam tài xế xe tải và nam tài xế xe hơi đều được đưa đến bệnh viện Royal Melbourne Hospital với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nam tài xế xe bus may mắn không bị thương và không có hành khách nào ở trên xe. Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên đường Princes Freeway bị tắc nghẽn. Sở Giao thông Vận tải Victoria cho biết một chiếc máy xúc đã tiến hành dọn cát khỏi đường cao tốc. Cảnh sát Victoria đang làm việc để xác định các chi tiết chính xác của vụ va chạm. Giới chức y tế bang Victoria mới đây đã ban hành cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch sởi trong cộng đồng sau khi phát hiện một ca bệnh là người trở về từ nước ngoài. Thông báo hôm 18 tháng 2 nêu rõ, ca bệnh sởi có thể đã gây nguy cơ lây nhiễm tại một số địa điểm ở Victoria trong hai ngày 16 và 17 tháng 2, bao gồm nhà hàng, rạp chiếu phim và nhà thuốc. Chính quyền bang kêu gọi người dân đã từng đến các địa điểm trong danh sách thông báo theo dõi các triệu chứng của bệnh. Các triệu chứng của bệnh sởi có thể xuất hiện trong vòng từ 7 đến 18 ngày sau khi tiếp xúc. Biểu hiện lâm sàng bao gồm sốt, ho, sổ mũi và viêm kết mạc trước khi xuất hiện vùng phát ban trên mặt. Giới chức y tế Victoria cũng lưu ý, người dân sinh sau năm 1966 không có chứng nhận tiêm hai mũi vaccine hỗn hợp, trong đó có vaccine phòng sởi hoặc chưa từng mắc bệnh, đều có nguy cơ lây nhiễm. Tính từ đầu năm 2022, bang Victoria đã ghi nhận 8 ca bệnh sởi. Trong khi chuỗi siêu thị Woolworths thông báo sẽ không sử dụng các loại túi mua sắm bằng nhựa có giá 15 xu trong hệ thống siêu thị này, thì hệ thống siêu thị Coles, mặc dù đang hướng đến việc loại bỏ các loại túi nhựa sử dụng một lần, song đã từ bỏ thử nghiệm túi lưới có thể tái sử dụng được công bố năm 2022, mà thay vào đó sẽ đưa vào sử dụng các loại túi có thể phân hủy được để đựng trái cây và rau quả. Những chiếc túi mới có thể phân hủy được làm từ tinh bột thực vật tự nhiên và khách hàng có thể bỏ những chiếc túi này vào thùng ủ phân tại nhà hoặc thùng rác màu xanh lá cây. Chuỗi siêu thị Coles cho biết, việc thử nghiệm tại các cửa hàng ở vùng lãnh thổ thủ đô là một thách thức đối với cả khách hàng và nhân viên của siêu thị, nhưng vẫn cam kết nỗ lực hướng đến các sáng kiến giảm nhựa phù hợp và dễ tiếp cận cho khách hàng trong tương lai. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết, trẻ vị thành niên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 kéo dài hoặc hậu COVID-19 sẽ có các triệu chứng mệt mỏi, thay đổi khứu giác và lo lắng hơn so với bạn bè đồng trang lứa khỏe mạnh. Giám đốc Y tế Úc Paul Kelly cho biết, chính phủ liên bang đang phát triển chiến lược để đối phó với tình trạng COVID-19 kéo dài. Tuy nhiên, ông Kelly không đưa ra mốc thời gian chiến lược sẽ được thực thi, bởi việc thu thập dữ liệu COVID-19 kéo dài rất phức tạp và đầy thách thức do không có định nghĩa rõ ràng. Ông cho biết, những định nghĩa về COVID-19 kéo dài mà Úc đang sử dụng hiện nay là định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, định nghĩa của Viện Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia của Anh, phù hợp cho mục đích nghiên cứu hơn vì định nghĩa này rất rộng. Giáo sư Kelly cũng dự đoán một làn sóng COVID-19 khác sẽ xảy ra trong năm nay. Theo ông, đại dịch sẽ kéo dài ngay cả khi giai đoạn cấp tính đang dần chậm lại. Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu đến mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viếng trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhouse.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 21 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.691 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 21 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.413 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 38 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 29 độ.